Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Công an tỉnh Thái Nguyên giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân. Mánh khóe mới của tội phạm mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ trên không gian mạng. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thông tin từ Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông cử đoàn công tác do một phó cục trưởng làm trưởng đoàn, phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 9 tháng 2 tại đường liên xã Đắc Sơ Mây, Hà Đông thuộc địa phận làng Bốc Rây, xã Đắc Sơ Mây, huyện Đắc Đoa. Thời điểm trên, tô tải loại có mui màu xanh trọng tải 16 tấn mang biển kiểm soát 81C11125 do anh Huỳnh Đức Nguyên, sinh năm 1983, trú tổ 4, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông đi Đắc Sơ Mây đến địa phận làng Bốc Rây thì lao xuống vực. Trên cabin xe có 8 người, trên thùng xe là mì sắn lát khô. Hậu quả 6 người tử vong, trong đó có lái xe, 3 người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức cấp cứu người bị nạn, thăm hỏi các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong. Ngày 9 tháng 2, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam Bộ Quốc phòng cho biết đang tiến hành xác minh một đối tượng tung tin giả trên mạng xã hội về việc sĩ quan của Cục Gìn giữ Hòa bình hy sinh tại Uganda. Cụ thể, một tài khoản trên mạng xã hội TikTok là Đào Minh Tê với hình ảnh mặc quân phục Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đăng tải thông tin. Đồng chí Nguyễn Văn Thái, Đại đội Phó, Đại đội 2, trợ lý Phái bộ Hòa bình Liên Hợp Quốc hy sinh lúc 3 giờ 55 tại Uganda. Xin chia buồn cùng gia đình đồng chí. Thông tin này sau đó đã nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, khiến nhiều người băn khoăn về độ chân thực của thông tin. Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam khẳng định lực lượng không có đồng chí nào tên là Nguyễn Văn Thái. Thông tin được đăng tải là giả. Đơn vị đang xác minh làm rõ đối tượng tung tin giả lên mạng xã hội. Luật An ninh mạng năm 2018 nghiêm cấm hành vi đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại đến hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ. Người có hành vi này gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại khoản 1, điều 288 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông với mức phạt tù lên đến 3 năm. Tòa án Nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Đào Văn Thịnh, sinh năm 1984, ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, về tội chống người thi hành công vụ. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thịnh 8 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố. Theo hồ sơ vụ án, ngày 12 tháng 1 năm 2022, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn phân công bác sĩ, y tá trực làm nhiệm vụ tại khu vực sàng lọc test COVID-19. Trong đó có bác sĩ Nguyễn Thế Hát, y tá Hồ Thanh Hát và điều dưỡng Phạm Văn Mờ. Tối cùng ngày, Đào Văn Thịnh vào Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn sơ cứu, chữa trị thương tích do vừa xảy ra tai nạn giao thông. Tại đây, Thịnh được các bác sĩ tư vấn đón tiếp, hướng dẫn test COVID-19 tại khu sàng lọc và chờ kết quả. Quá trình chờ kết quả, Thịnh yêu cầu các bác sĩ phải sơ cứu vết thương cho mình. Thấy vậy, chị Hồ Thanh Hát đã giải thích quy định cho Thịnh biết, đồng thời đề nghị bệnh nhân chấp hành. Thịnh không chấp hành mà chửi bới, xúc phạm các bác sĩ, y tá. Thịnh còn dùng chân đá vào người anh Nguyễn Thế Hát, định tấn công chị Hát, y tá. Khi được anh Phạm Văn Mờ can ngăn, yêu cầu Thịnh không được chửi bới, xúc phạm mọi người, Thịnh thúc cùi chỏ vào mặt anh Mờ. Sau đó, Thịnh bị lực lượng bảo vệ khống chế. Do trước đó Thịnh bị thương tích ở vùng cằm, các bác sĩ vẫn sơ cứu cho Thịnh. Sau đó, Thịnh bỏ về. Ngày 13 tháng 1 năm 2022, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn đã phản ánh thông tin vụ việc đến Công an quận Ba Đình. Đến 19 giờ cùng ngày, Đào Văn Thịnh đã đến trụ sở Công an phường đầu thú. Ngày 27 tháng 1 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ba Đình đã ra quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Đào Văn Thịnh về tội chống người thi hành công vụ. Bị đưa ra xét xử, bị cáo Thịnh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân quận Ba Đình xử phạt bị cáo Đào Văn Thịnh mức án 8 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự linh hoạt quyết liệt của các cấp ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng lòng của người dân, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực. Trong thành tích chung đó, lực lượng công an đã có đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an ninh trật tự, góp phần kiến tạo môi trường sống an toàn, bình yên và thân thiện. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ với khẩu hiệu hành động, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, sức chiến đấu và hiệu quả công tác vì nhân dân phục vụ. Xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ an ninh an toàn tuyệt đối Đại hội lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, lực lượng công an đã tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và đối tượng chống đối chính trị, triển khai hàng trăm phương án, kế hoạch, huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm và sự kiện chính trị, kinh tế xã hội lớn diễn ra trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, trường học thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo, kinh tế, an ninh mạng, không để phần tử xấu kích động, chống phá, không để xảy ra đình công, lãng công hoặc hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, lực lượng công an toàn tỉnh đã nhanh chóng chuyển trạng thái, ứng phó linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, huy động gần 6.000 lượt cán bộ chiến sĩ bảo đảm an ninh trật tự tại các chốt, địa bàn phong tỏa, khu vực cách ly và xác minh truy vết. Triển khai 62 tổ tuần tra kiểm soát tại các địa bàn giáp danh, hành lang đường cao tốc, đường mòn lối mở, đã phát hiện xử lý 152 trường hợp né chốt, trốn khai báo y tế, khởi tố 6 vụ 9 bị can về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh ở lại Việt Nam trái phép. Kiểm tra phát hiện và tham mưu với chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhiều cá nhân, cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, tập trung phát hiện đấu tranh mạnh với các loại tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an toàn tỉnh, phạm pháp hình sự đã giảm 66 vụ so với năm 2020, điều tra khám phá 853 trên 919 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 92,8%, phát hiện bắt giữ 913 vụ, 1.018 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu hơn 4.100 gram heroin, hơn 10.400 gram ma túy tổng hợp, 138 vụ, 728 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Năm 2021, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt tập trung trọng điểm thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Với những nỗ lực của toàn lực lượng, Công an tỉnh Thái Nguyên đã được Bộ Công an đánh giá là một trong 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử. Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2020, không để xảy ra cháy nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Ghi nhận những thành tích đạt được, Công an tỉnh Thái Nguyên đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất, Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 6 bằng khen, 658 lượt tập thể, 1.190 lượt cá nhân được các cấp ngành khen thưởng. Năm 2022 và những năm tiếp theo, dự báo còn nhiều khó khăn thách thức. Từ thực tiễn công tác để chủ động bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa, từ cơ sở, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, chủ động triển khai các phương án kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trong và ngoài lực lượng, đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để kích động chống phá và vi phạm pháp luật. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn, nắm chắc tình hình và triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực. Tập trung phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và đối tượng chống đối chính trị, bảo đảm an ninh trật tự trong học sinh, sinh viên, dân tộc, tôn giáo và địa bàn các khu công nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra xử lý tội phạm. Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật, tập trung triệt phá các ổ nhóm, các tụ điểm phức tạp liên quan đến tín dụng đen, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, nhiệm vụ chuyển đổi số theo chủ trương của tỉnh Thái Nguyên vào công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Duy trì nâng cao hiệu quả các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng công an nhân dân với các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, tạo sự liên thông, liên tuyến, nhất quán, đồng bộ giữa các cấp ngành trong việc trao đổi, xử lý thông tin và giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong thời gian qua, hoạt động mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trên không gian mạng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Mánh khóe mới của tội phạm mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ trên không gian mạng của tác giả Xuân Mai đăng trên báo Công an Nhân dân. Từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá thành công nhiều đường dây ổ nhóm, vạch trần các mánh khóe mới, tinh vi của đối tượng. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng triệt để lợi dụng tính ẩn danh của không gian mạng, sử dụng đa dạng các dịch vụ trực tuyến để thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, các đối tượng đã lập hàng ngàn trang web, tài khoản mạng xã hội như YouTube, Facebook, Zalo, các hội nhóm kín và công khai trên mạng xã hội để quảng cáo mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo kèm theo số điện thoại liên hệ. Sau khi khách hàng đồng ý, đối tượng không gặp mặt trực tiếp, chỉ liên hệ, trao đổi mua bán qua số điện thoại là SIM rác, tài khoản Zalo, Facebook ảo. Việc thanh toán tiền được thực hiện qua tài khoản ngân hàng không đăng ký chính chủ, đi mượn hoặc thuê của người khác, hoặc thanh toán qua hình thức ship code, nhận hàng, kiểm tra rồi trả tiền cho nhân viên giao hàng. Cá biệt, một số đối tượng còn vận chuyển hàng thông qua người quen, dịch vụ xe khách liên tỉnh hoặc thông qua các dịch vụ vận chuyển công nghệ như giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh, Viettel Post, Grab, Lazada, Shopee, Tiki, không ghi địa chỉ người gửi hoặc khai báo không đúng loại hàng hóa cần gửi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Mặt hàng buôn bán chủ yếu là các loại linh kiện súng hơi, súng thể thao, các loại đồ chơi nguy hiểm, đạn chì, bình xịt hơi cay, công cụ hỗ trợ, dùi quy điện, gậy ba tông, súng điện, tay đấm gấu, dao găm, kiếm, mã tấu, pháo, chủ yếu là các loại pháo bị, pháo sàn, pháo dây, pháo bánh, pháo trứng, pháo dù, pháo sáng. Nguồn hàng do một số nhóm đối tượng làm tổng đại lý nhập lậu với số lượng lớn vào Việt Nam qua các cửa khẩu tiếp giáp với Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, thông qua các dịch vụ vận chuyển quốc tế hoặc các trang thương mại điện tử lớn của Trung Quốc như Taobao, Express, Alibaba. Các đại lý nhỏ thường lấy hàng của nhau hoặc lấy hàng từ các đại lý lớn bán cho khách hàng hưởng tiền chênh lệch. Bên cạnh đó, một số đối tượng còn sử dụng các loại máy móc công nghệ cao tự sao chép, sản xuất trái phép nhiều loại súng đạn và nhận nâng cấp từ súng ít sát thương lên súng gây sát thương cao, hoặc tự tìm hiểu video hướng dẫn trên YouTube, Facebook và mua các loại hóa chất, thuốc pháo, dây cháy chậm trên không gian mạng để chế tạo pháo và bán. Địa bàn phạm tội trải rộng ở nhiều địa phương, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Bình Dương. Ngoài hoạt động buôn bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, nhiều đối tượng còn lợi dụng việc mua bán này để lừa đảo. Với phương thức này, thủ đoạn là lập các tài khoản mạng xã hội ẩn danh, tham gia các hội nhóm đăng thông tin mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để tìm kiếm khách hàng. Sau khi thỏa thuận, nhận tiền cọc sẽ khóa tài khoản, tắt máy điện thoại, không liên lạc với khách hàng và chiếm đoạt tiền. Theo lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì hoạt động mua bán trái phép pháo nổ trên không gian mạng vẫn diễn ra công khai và rầm rộ, nhất là gần dịp Tết Nguyên đán càng diễn ra sôi động. Để tiếp cận khách hàng, các đối tượng buôn bán pháo đã lập các hội nhóm, tài khoản ảo, đăng các bài viết kèm hình ảnh giới thiệu các loại pháo nổ, kèm bảng giá từng loại. Đa phần các loại pháo đều có xuất xứ từ nước ngoài với lượng thuốc nổ kích nổ cao, tiếng nổ lớn, thậm chí có loại pháo có sức công phá, dễ gây nguy hiểm cho người sử dụng. Cách thức mua hàng rất đơn giản và dễ dàng. Người mua chỉ cần chọn loại pháo mà mình thích, để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc nick ảo, sau đó chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hoặc qua hình thức ship code, nhận hàng, kiểm tra rồi trả tiền cho nhân viên chuyển phát. Sau đó, pháo sẽ được vận chuyển qua các công ty chuyển phát nhanh, xe ôm công nghệ, xe khách, tàu hỏa. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, đồng thời căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và kế hoạch của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên không gian mạng. Các trinh sát của đơn vị thường xuyên nắm bắt thông tin trên không gian mạng, dựng chân dung các đối tượng có điều kiện, khả năng và biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành thu thập thông tin, tài liệu và triển khai các biện pháp công tác đấu tranh với các ổ nhóm đối tượng. Quá trình thu thập tài liệu đã có thông tin về các nhóm trên mạng xã hội, hoạt động mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ, nhóm hoạt động hướng dẫn, chế tạo, mua bán pháo nổ. Từ đó, Cục đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám phá và bắt giữ nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm. Điển hình, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và Công an thành phố Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán vũ khí mô hình, xử lý 3 đối tượng, thu giữ 265 khẩu súng mô hình thuộc danh mục đồ chơi nguy hiểm, hàng chục kg đạn nhựa, đạn thạch. Phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá ổ nhóm lập tài khoản mạng xã hội mua bán vũ khí, thu giữ 1.296 linh kiện để lắp ráp vũ khí các loại. Phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá 2 vụ mua bán trái phép pháo nổ trên không gian mạng, bắt quả tang 2 đối tượng, thu giữ tổng cộng 21 kg pháo.
Trắng thấp thoáng trong xanh dòng suối dập dìu sắc màu chợ phiên.
Ngọn ngào cánh liêm ơi, đào xuân chung chim bánh say ngập ngừng sương răng.
Xuống chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều miếng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba chờ anh về cùng em.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội. Phần thứ tư, điều kiện, thời gian và mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 1. Đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại các điểm A, B, C, D, D, E và H khoản 1, khoản 2, điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 bao gồm: 1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm: A. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi, theo quy định của pháp luật về lao động. B. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. C. Cán bộ, công chức, viên chức. D. Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu. D. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. E. Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn, học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí. H. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. 2. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. 2. Thời gian tiền lương tháng làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Điều 11 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định: 1. Thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là tổng thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động, không kể thời gian đóng trùng của các hợp đồng lao động. Thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu không liên tục thì được cộng dồn. Thời gian người lao động giữ các chức danh theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 1998, trước ngày 1 tháng 1 năm 1998 mà được tính hưởng bảo hiểm xã hội, thì thời gian đó được tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 2. thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, thời gian không làm việc hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, thì tháng đó người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tháng đó không được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, điều 10, nghị định này. 3. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng người sử dụng lao động không phải đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nhưng được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cụ thể như sau. A. Trường hợp hợp đồng lao động hết thời hạn trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi hợp đồng lao động hết thời hạn được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thời gian hưởng chế độ thai sản sau khi hợp đồng lao động hết thời hạn không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. B. Thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi, quy định tại khoản 4, điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội, không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. C. Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định, thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con, thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn, quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3, điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội. Nhưng người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. D. Trường hợp người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng, người mẹ nhờ mang thai hộ, người cha nhờ mang thai hộ hưởng chế độ thai sản mà không nghỉ việc, thì người sử dụng lao động vẫn phải đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 4. Người lao động khi bị tạm giam, bị tạm đình chỉ công tác mà phải tạm dừng tham gia quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu sau đó được đóng bù theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, thì thời gian đóng bù được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 6. Tổng số năm đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được xác định như sau. A. Đối với trường hợp bị tai nạn lao động là tổng số năm đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tính đến tháng trước liền kề tháng bị tai nạn lao động. B. Đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp là tổng số năm đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tính đến tháng trước liền kề tháng làm công việc mà công việc đó gây ra bệnh nghề nghiệp. C. Trường hợp người lao động đồng thời giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, thì thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chung nhau của các hợp đồng lao động chỉ được tính một lần. D. Một năm được tính khi có đủ 12 tháng đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 7. Tiền lương đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được xác định như sau. A. Tiền lương tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong tháng đầu trở lại làm việc đóng bảo hiểm sau thời gian đóng gián đoạn do chấm dứt hợp đồng lao động thì bằng tiền lương đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của chính tháng đó. B. Tiền lương tháng cuối cùng đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của công việc đã làm mà công việc đó gây ra bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp. C. Trường hợp người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 mà thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp được tính trên cơ sở hệ số tiền lương và phụ cấp nếu có, nhân với mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng trợ cấp. D. Trường hợp người lao động đồng thời giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, thì tiền lương tính hưởng trợ cấp bằng tổng các mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tất cả các hợp đồng lao động tại tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp của lần sau cùng, nhưng không quá 20 tháng lương cơ sở. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!